The following program is in Vietnamese.
Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng qua đạt gần 84 tỷ đô la, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết như vừa nêu, theo đó đến hết tháng 9, Việt Nam đã có 22 mặt hàng xuất khẩu với kim ngạch trên 1 tỷ đô la. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết trong cuộc họp giao ban báo chí ngày hôm qua, tình hình xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng và thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Ông Hải ước tính xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 113 tỷ đô la, tăng hơn 13% so với năm ngoái và vượt chỉ tiêu đề ra cho năm nay. Trong số các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhóm hàng nông sản có 7 mặt hàng đạt kim ngạch 1 tỷ đô la, đó là các mặt hàng như lúa gạo, thủy sản, cà phê, cao su, hạt điều, sắn và đồ gỗ. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt hơn 53 tỷ đô la, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt gần 9 tỷ đô la, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáng hôm qua tại Campuchia, Tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh đã công bố bản án 20 năm tù đối với bị cáo Mam Sonando, giám đốc đài phát thanh tổ ong, kiêm chủ tịch Hiệp hội Dân chủ sau khi phiên xử kéo dài trong 4 ngày.
Thẩm phán của Tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh đã công bố phán quyết về phong trào đòi ly khai cho tỉnh Krathi của Campuchia. Bị cáo Mam Sonando, giám đốc đài phát thanh tổ ong kiêm chủ tịch Hiệp hội Dân chủ, đã bị kết án 20 năm tù và phạt tiền 2.500 đô la với tội danh kích động gây rối và chống đối chính quyền, kích động bãi công, can thiệp bất hợp pháp vào công việc của chính quyền và kích động dân cầm vũ khí chống nhà nước. Ông Mam Sonando, 72 tuổi, có hai quốc tịch Campuchia và Pháp. Ông bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 7 sau khi từ nước ngoài trở về. Đài phát thanh tổ ong và cá nhân ông thường có ý kiến chỉ trích chính phủ, đặc biệt trong các vụ cưỡng chế đất đai và vi phạm nhân quyền. Ông Mam Sonando nói với báo chí lúc đang bị cảnh sát đẩy lên xe trở về trại giam. Tôi rất vui được giúp nhân dân Campuchia. Tôi rất tự hào và tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân. Tôi sẽ bàn lại với luật sư phải kháng cáo lên tòa án phúc thẩm hay thế nào. Tôi hạnh phúc lắm đã được giúp đỡ dân. Bên ngoài phiên xử, có khoảng 200 cảnh sát chống bạo động được huy động đến để ngăn cản hơn 300 người biểu tình đòi trả tự do cho ông Mam Sonando, đòi tòa án xử minh bạch, công lý và không tham nhũng. Gia đình bị cáo và các tổ chức nhân quyền đến theo dõi phiên xử cho rằng án phạt 20 năm tù là mức án quá nặng. Campuchia vẫn chưa có tự do dân chủ thực sự, hệ thống tư pháp thiếu độc lập, đặc biệt các tổ chức nhân quyền gọi đây là bản án chính trị được chính phủ chuẩn bị trước. Trong năm 2003, bị cáo cũng bị giam giữ hết 2 tuần vì bị cáo buộc phát hành thông tin sai sự thật và kích động mọi người phân biệt đối xử. Năm 2005, bị cáo lại bị chính phủ Phnom Penh bắt bỏ tù 3 tháng vì cáo buộc tội kích động, vu khống trong vấn đề biên giới giữa Campuchia và Việt Nam.
Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh lên tiếng cho rằng các tổ chức Hồi giáo cực đoan và các nhà hoạt động đối lập là thủ phạm dẫn đến các vụ tấn công xảy ra hồi cuối tuần rồi, nhắm vào cộng đồng tín đồ Phật giáo cùng các ngôi chùa ở miền nam nước này. Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Khan Alamgir cũng có nhận định tương tự. Bản thân ông này đã đến tại hiện trường hôm Chủ nhật và lên tiếng phát biểu rằng kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nhóm Hồi giáo cực đoan có tổ chức đã tiến hành các vụ tấn công vào nhà ở và các nơi thờ phượng của người theo Phật giáo tại thành phố Ramu ở mạn nam Bangladesh. Ông Alamgir lên tiếng cáo buộc một dân biểu đối lập địa phương Lutfa Rahman Kaja thuộc đảng BNP kích động những vụ tấn công. Tuy nhiên, nhà lập pháp đối lập này đã phủ nhận cáo buộc đó. Đảng đối lập chính tại Bangladesh hôm qua cũng đã ra thông cáo chỉ trích chính phủ nước này đã không thể bảo vệ thiểu số đạo Phật tại nước này. Hàng trăm tín đồ Phật giáo phải chạy trốn khỏi làng trước làn sóng tấn công của người Hồi giáo. Có ít nhất là 10 ngôi chùa và 40 căn nhà đã bị đốt vì sự tức giận của người Hồi giáo khi nhìn thấy bức ảnh của Grant bị đốt cháy trên Facebook. Tín đồ Phật giáo đã trở về làng ngày hôm qua trong sự kiểm soát an ninh chặt chẽ.
Tòa án tại Nga ngày hôm qua lên kế hoạch đóng trang web chia sẻ video YouTube tại quốc gia này. Lý do để cấm phim video ngắn 13 phút bị cho là nhạo báng đấng tiên tri Mohammed được phổ biến qua YouTube, khiến cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới phẫn nộ. Hãng tin Intertas trích dẫn lời một công tố viên của tòa án Verskoy ở Moscow cho biết, đoạn video trên là cực đoan và chính nó khiến khơi dậy sự bất dung của những người theo đạo Hồi tại Liên bang Nga. Thống kê cho biết hiện có khoảng 20 triệu người theo đạo Hồi tại quốc gia này. Theo quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 tới đây, các trang Internet có nội dung bị cấm tại Nga sẽ bị đưa vào danh sách đăng ký, sau đó nhà cung cấp Internet sẽ có một ngày để chặn đường truy cập. Google, công ty chủ của YouTube cho biết họ sẵn sàng chặn đường truy cập người sử dụng tại Nga đến các đoạn phim một khi họ nhận được quyết định của tòa án.
Bắc Hàn từ chối nhận 600 bộ hài cốt của quân đội Triều Tiên trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 từ Nam Hàn. Hãng Yonhap loan tin vừa nêu ngày hôm qua. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng cung cấp, từ năm 2000, Hàn Quốc đã tiến hành bóc dỡ được gần 7.700 bộ hài cốt binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên. Trong số đó, có 6.667 bộ hài cốt binh sĩ Nam Hàn, 614 bộ hài cốt binh sĩ Bắc Hàn, 360 bộ hài cốt binh sĩ Trung Quốc và 11 bộ hài cốt của binh sĩ Liên Hiệp Quốc. Tất cả các bộ hài cốt binh sĩ Nam Hàn được chôn cất ở Nghĩa trang Quốc gia và các bộ hài cốt thuộc lực lượng Liên Hiệp Quốc được đưa về cố quốc. Nam Hàn lên tiếng với Bắc Hàn về các bộ hài cốt của binh sĩ Bắc Hàn và của Trung Quốc, nhưng chính quyền Bình Nhưỡng từ chối nhận về. Riêng phía Nam Hàn vẫn tin có khoảng từ 30.000 đến 40.000 binh sĩ Nam Hàn bị chôn vùi ở Bắc Hàn trong thời gian chiến tranh Triều Tiên.
Trong khi đó, một nhóm người Nhật ngày hôm qua tiến hành tổ chức buổi lễ theo nghi thức Phật giáo tại khu mộ chôn cho cốt của đồng hương của họ ở gần thủ đô Bình Nhưỡng. 16 người Nhật Bản đến thăm Bình Nhưỡng, trong đó có 7 thân nhân với những người đã thiệt mạng trên lãnh thổ Bắc Hàn trong khoảng thời gian cuối đệ nhị Thế chiến 1945. Cư dân Tomoya Sato, 80 tuổi, ở miền Tây Nam Tokyo đã tìm kiếm thân nhân của những nạn nhân được chôn ở khu lăng mộ Ryongsan, ngoại ô Bình Nhưỡng. Số liệu của Nhật Bản cho thấy số tro cốt của hơn 2.400 người Nhật đã chết do bị bệnh truyền nhiễm hoặc do thiếu lương thực được chôn ở khu lăng mộ này.
Hôm qua, Nhà Trắng thừa nhận một trong các hệ thống máy tính của họ đã bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, họ cho biết các hệ thống tin tức bảo mật vẫn chưa bị xâm hại, cũng như các dữ liệu vẫn không bị ảnh hưởng. Lời nhận xét của một quan chức của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra sau khi có tin nói là các hacker người Trung Quốc đột nhập vào hệ thống máy tính quân đội chủ chốt của Nhà Trắng. Cũng theo lời vị quan chức này, thì vụ tấn công trên chỉ nhắm vào hệ thống tin tức không bảo mật và dưới dạng tấn công có mục tiêu, nghĩa là một email giả thuyết phục người sử dụng nhấn chuột vào website. Qua đó, hacker sẽ gắn vào một phần mềm đọc và kiểm soát máy tính của người sử dụng đó. Đây không phải là lần đầu tiên Nhà Trắng bị hình thức tấn công có mục tiêu, đột nhập, và cho đến lúc này thì các tin tức bảo mật của Nhà Trắng vẫn vẹn nguyên.
Số lượng 10.000 người trốn chạy khỏi Syria mỗi tháng sẽ khiến cho số người tị nạn trên thế giới trong năm nay đạt mức cao nhất trong thế kỷ này, một quan chức của Liên Hiệp Quốc cho biết vào ngày hôm qua. Ông Antonio Guterres thuộc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nói với hội đồng lãnh đạo của tổ chức này rằng không còn khả năng đối phó với tình hình đó được. Vị cựu thủ tướng Bồ Đào Nha nói là sau khi cuộc khủng hoảng nổ ra, có hơn 800.000 người chạy qua biên giới để tìm kiếm nơi tị nạn, tương đương với mức trung bình 2.000 người tị nạn một ngày trong năm 2011. Ông Guterres cũng cho biết con số 700.000 người tị nạn từ các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Sudan, Syria đã làm cho thế kỷ này có số người tị nạn cao kỷ lục. Hồi tuần rồi, một quan chức khác thuộc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa ra ước tính khoảng 700.000 người tị nạn từ Syria trong năm nay, gấp 4 lần ước tính trước đó.
Thưa quý vị, blog, trang mạng nhật ký cá nhân đang ngày càng trở nên phổ biến đối với nhiều người tại Việt Nam, dù rằng gần đây Thủ tướng có chỉ thị phải xử lý những trang blog bị cho là nói xấu đảng và nhà nước. một thương binh tên Huỳnh Xuân Long ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, gần đây cũng sử dụng blog như là một công cụ để chống tham nhũng. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Hồi cuối tháng 9 vừa qua, một số trang mạng xã hội tại Việt Nam cho post đoạn video YouTube công khai blog cá nhân và bức thư kêu cứu tố cáo của tác giả Huỳnh Xuân Long gửi Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam về trường hợp oan khiên của gia đình ông. Đó là chuyện tương tự ba vụ việc khác của nhiều người dân ở Việt Nam, tức bị chính quyền địa phương lấy đất phá nhà một cách bất công, phi pháp. Ông Huỳnh Xuân Long cho biết sơ lược lại tình hình của bản thân gia đình ông như sau.
Trường hợp của bọn tôi là thế này. Tôi thì ở cái khu đất đấy cũng phải trên 10 năm rồi. Thì theo pháp luật của Việt Nam thì những người nào mà định cư, những người nào thường trú tại một cái vị trí mà theo luật đất đai là trước năm 2003 thì là khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ được đền bù. Thế nhưng mà trong trường hợp của tôi thì cũng tương tự như này luôn ấy, tức là khi nhà nước chưa lấy nhưng mà ủy ban nhân dân cùng kết hợp với cả lưu manh họ tổ chức làm ba đợt, họ đi họ chiếm đất, họ xây nhà, họ dùng lưu manh để họ dọa, họ đánh, họ giết tôi, sau đó họ chiếm phá nhà tôi đi, phá nhà tôi xong cái họ trong vòng một tuần họ xây luôn nhà của họ. Thế thì vợ con tôi vừa không có nhà ở, mà lại vừa bị mất nhà.
Và cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác tại Việt Nam khi gặp cảnh oan ức, mất đất, mất nhà một cách phi pháp vào tay cán bộ địa phương, ông Huỳnh Xuân Long cũng căn cứ vào pháp luật để đi khiếu kiện. Thế nhưng oan khiên không được giải quyết, ông trình bày.
Sự thật với anh rằng là ở Việt Nam thì nếu dùng luật sư để mà đi đào chữa thì sẽ tốn tiền. Câu chuyện của tôi đã đặt vấn đề vài luật sư rồi. Họ cũng đòi 60 triệu, cho nên tôi không đặt vấn đề luật sư và tôi đã những người tìm hiểu về luật của Việt Nam. Thì cái sự việc của tôi hoàn toàn nhà nước sai, chính quyền sai. Và thậm chí tôi cũng đã được Ủy ban Nhân dân huyện trả lời bằng một cái văn bản cho tôi rằng cái việc làm của tôi là sơ suất sai là do Ủy ban Nhân dân xã sai. Và cái sai này thì là chỉ để rút kinh nghiệm. Tôi đã có một cái văn bản đó. Mà tôi không thể chấp nhận cái văn bản là nhà của tôi bị phá mà lại chỉ để rút kinh nghiệm được. Nó do hệ thống pháp luật lỗi của Việt Nam, hệ thống pháp luật của Việt Nam bị lỗi, cho nên để cho toàn bộ những người quan nhỏ, quan to, những nhiễu dân và nó tham nhũng dân.
Con đường cuối cùng mà ông Huỳnh Xuân Long chọn là sử dụng công cụ blog để trình bày vấn đề của gia đình, nói lên thực trạng tại Việt Nam. Ông cho biết.
Chúng tôi hoạt động bằng cách chúng tôi lập blog. Chúng tôi dùng cái từ tức là nông dân bỏ cuốc vứt cày đi lên YouTube và đi lên blog để viết để chống lại cái việc cường quyền giải bá. Chứ tôi không thể dùng cái kiểu mà bắn lại như anh Duyên được.
Trang blog của ông Huỳnh Xuân Long cũng từng bị đánh phá một số lần như nhiều blog khác tại Việt Nam.
Hồi cách đây 3-4 tháng cũng bị họ phá một cái blog tên chính thức của tôi là Huỳnh Xuân Long. Và ngay lập tức tôi lại lập thêm một cái khác nữa là Huỳnh Xuân Long 60, tức là thêm số 60 nữa, blog support. Và nội dung blog của tôi thì chỉ là đấu tranh về việc đất đai thôi, chứ không có tham gia bất kỳ một đảng phái nào cả.
Bà Lê Hiền Đức, một nhân vật tham gia chống tham nhũng được nhiều người biết đến tại Việt Nam, cũng có blog riêng và đăng bài của ông Huỳnh Xuân Long trên blog của chính bà, đưa ra ý kiến về trang blog chống tham nhũng của ông Huỳnh Xuân Long như sau.
Tôi thấy rằng là những người, tôi nói chung là những blogger mà đưa lên được những sự thật, những thông tin nóng hổi cho những người mà chịu trách nhiệm những thông tin có nghĩa là có thật. Vậy cho nên tôi nghĩ rằng ông Huỳnh Xuân Long cũng như những người khác, những blogger khác, khi người ta đã cung cấp những thông tin trên blog là để cho nhân dân được tự do vào đọc, tìm hiểu.
Bản thân ông Huỳnh Xuân Long sau một thời gian viết blog để nói lên tình cảnh gia đình còn mong muốn.
Nếu nói tôi đạt được cái nguyện vọng chưa thì chưa đâu ạ. Vì nhà của tôi đã bị phá vỡ. Theo luật của Việt Nam thì là mọi việc xâm phạm đến tài sản là nhà ở mà lại tự đuổi chúng tôi đi ra ngoài đường như thế là sai. Việc này chính quyền của xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội phải đền bù nhà cho tôi chứ không phải để cho tôi đi ra ngoài đường như thế này. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai mà tôi biết được rằng là ở Việt Nam hiện nay là rất nhiều người như tôi bị thiệt thòi và tôi đang tiếp tục, tôi vẫn tiếp tục tôi làm bờ đốc, và riêng tôi thì tôi chỉ làm bờ đốc giúp đỡ những người nào trong cái hoàn cảnh tàn tật thương binh như tôi. Tôi sẽ biết và tôi sẽ làm những tôi đưa lên mạng để cho cả thế giới biết. Tôi tin tưởng được rằng là trước sau cái nguyện vọng và những cái yêu cầu của tôi sẽ đạt được, là vì hàng ngày tôi được rất nhiều người truy cập vào, bình quân mỗi một ngày có tới 2.000 người truy cập, đấy là bình quân. Và có những ngày như ngày hôm qua là 10.200 người truy cập. Và một lượng người là 10.000 người truy cập như thế này, hầu như không có ai là những người không ủng hộ cả, họ đều ủng hộ tôi cả. Thế tôi tin tưởng rằng là cái việc viết mà nó đập YouTube như thế này thì sẽ có rất nhiều người ủng hộ tôi, và dần dần cả cái xã hội này họ sẽ nhìn nhận lại một cái chế độ cường quyền ác bá. Tức là cái lược của tôi, khi nhà tôi mất rồi, tôi coi như nhà tôi mất rồi, nhưng cái lược của tôi, toàn bộ dân Việt Nam từ cái thế hệ lớn cho đến thế hệ nhỏ, nhất là các cháu nhỏ họ mới biết YouTube nhiều, cho nên là dần dần họ sẽ, các cháu nó sẽ biết. Và các cháu sẽ biết thì tôi dùng cái con đường YouTube là con đường ca nhạc. Và thậm chí tôi có những câu chuyện là ai đi vào ca nhạc cũng sẽ nhìn được cái câu chuyện của tôi. Và ai đi vào con đường ví dụ như là vui chơi, tắm biển, thể thao, văn hóa, tôi dần dần tôi đưa dần vào đấy để cho toàn bộ các cháu họ biết hết được cái sự thật của câu chuyện của tôi.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra công văn 7169 ký ngày 12 tháng 9 năm nay gửi Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông cùng Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xử lý các trang blog có thông tin bị cho là chống đảng và nhà nước, nhiều trang blog đã bị đánh sập, tuy nhiên giới blogger lại tìm cách khôi phục và số người truy cập vào những trang blog bị nêu danh mỗi lúc một tăng lên.
Sau công văn 7169 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, phiên tòa vừa diễn ra hôm 24 tháng 9 vừa qua với bản án rất nặng dành cho ba cây bút lề trái là điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và anh ba Sài Gòn Phạm Thanh Hải, là một động thái tiếp theo cho thấy sự cứng rắn của chính quyền trong việc xử lý nghiêm các nguồn thông tin không chính thống. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thái độ cấm đoán, ngăn chặn thông tin sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Khánh An tiếp tục tìm hiểu ý kiến một số trí thức và tường trình.
Công văn hỏa tốc được gửi ra từ Văn phòng Thủ tướng Chính phủ vào ngày 12 tháng 9, có 4 ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một là giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đã đăng tải các thông tin được cho là vu khống, bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi xấu bộ máy lãnh đạo. Hai là Bộ Thông tin và Truyền thông phải phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, cung cấp thông tin khách quan, đúng sự thật về tình hình đất nước, nhất là trong các vấn đề mà dư luận quan tâm. Ba là các cơ quan truyền thông của nhà nước phải tăng cường cung cấp thông tin kịp thời chính xác và chủ động phản bác thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống đảng và nhà nước. Bốn là các cán bộ công chức không được xem và phổ biến các thông tin đăng tải trên các trang mạng phản động. Ngoài ra, công văn còn nêu đích danh ba trang thông tin điện tử là trang Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông là những trang đã đăng tải thông tin vu khống, bôi đen bộ máy lãnh đạo. Theo nhà báo tự do, blogger Nguyễn Tường Thụy, có vẻ như chỉ thị của Thủ tướng chỉ nhắm vào các nguồn tin lề trái mà không có tính áp dụng đối với báo chí nhà nước.
Nếu Thủ tướng thì không loại trừ báo chí chính thống ra, thì rõ ràng là yêu cầu thông tin chính xác trung thực là phải áp dụng đối với cả báo mạng và báo chính thống. Nếu như báo chính thống nào chuyên môn nói xuyên tạc, tô hồng hoặc bôi đen tức là không chính xác, là cũng phải bị xử lý.
Blogger Nguyễn Tường Thụy cho rằng chỉ thị của Thủ tướng sẽ là hợp lý nếu như việc xử lý nghiêm ở đây được áp dụng cho tất cả các cơ quan báo chí, truyền thông nói chung. Ông nói,
tinh thần của Thủ tướng là tôi rất hoan nghênh. Chúng tôi đã gặp rất nhiều những chuyện mà thông tin báo chí của nhà nước không chính xác, không trung thực và có một ý đồ của tôi. Đấy, cho nên là Thủ tướng chỉ đạo như vậy là đúng. Thông tin phải chính xác, trung thực và như vậy phải đánh những trang mạng mà thông tin thất thiệt, đang tuyên truyền lật đổ chế độ hoặc là ảnh hưởng uy tín của các vị lãnh đạo đảng nhà nước, thì điều đó là đúng rồi. Nhưng họ đi thông tin thật thì anh không thể làm gì được họ.
hầu hết các trí thức khi được hỏi đều cho rằng nếu các trang mạng lề trái vạch ra những vấn đề lâu nay nằm trong bức màn bí mật và những điều đó không phải là bí mật quốc gia thì các cơ quan chức năng không thể xử lý họ. Chưa kể, báo chí lề trái trong một số trường hợp lại tỏ ra chính xác và uy tín hơn lề phải. Đơn cử một vài sự kiện mới và gần đây nhất là vụ bắt ông Bầu Kiên, vụ cơ quan công an điều tra và ra quyết định khởi tố ông cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá. Chính lối đưa tin kiểu thậm thụp, đăng lên, rút xuống của báo chí chính thống đã khiến cho người dân hoàn toàn mất lòng tin và mất phương hướng. Trong khi đó, một số trang thông tin điện tử lề trái lại càng ngày càng được lòng nhiều độc giả hơn khi đăng tải những thông tin mà họ có thể dễ dàng kiểm chứng. Ngoài ra, chế độ kiểm duyệt thông tin cũng là một nguyên nhân góp phần làm cho báo chí lề phải mất uy tín trong lòng người dân. Luật gia Lê Hiếu Đằng nói,
vấn đề hiện nay Trung Quốc đang lâm la, không phải lâm la nữa mà thực tế nó đã dần lấn chiếm biển đảo của Việt Nam. Tại sao không cho báo chí trong nước đấu tranh lại những cái luồng điều xuyên tạc, thiếu chiến của cái báo chí Trung Quốc mà lại buộc tay buộc chân anh em báo chí? Thì tôi nghĩ cái đó là cái làm cho báo chí lề phải hiện nay nó không còn uy tín để mà đi vào lòng dân nữa.
Đã có rất nhiều phản hồi từ giới blogger, những nhà báo tự do và cả các tổ chức quốc tế về tính bất hợp lý, thậm chí đi ngược với các luật định trong nước và quốc tế về tự do ngôn luận của công văn từ văn phòng thủ tướng. Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, một trong những biện pháp căn bản để xóa đi tình trạng báo chí lề phải lề trái là phải có tự do báo chí. Quyền được thông tin của người dân đã được ghi trong hiến pháp, cần phải được tôn trọng. Ngoài ra ông cũng cảnh báo,
cấm đoán không bao giờ giải quyết được một cái vấn đề gì cả, mà chỉ có công khai minh bạch thì mới có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại hiện nay. Chứ nếu không công khai minh bạch, không công nhận những cái quyền tự do dân chủ của người dân thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề gì cả. Mà cái đó sẽ âm ỉ và nó sẽ dần dần trở thành một cái làn sóng ngầm hết sức là nguy hiểm cho cái sự bất ổn định về mặt chính trị.
Dĩ nhiên, không ai phủ nhận trên thị trường thông tin cả lề phải lẫn lề trái, không thiếu những thông tin thiếu chính xác hay khó kiểm chứng. Thế nhưng theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu có một chế độ thực sự tự do về ngôn luận, thì những nguồn thông tin như thế sẽ không còn đất sống. Ông nói,
khi mà có những thông tin kiểu như thế, thì có cái báo khác, người ta lại đưa toàn bộ ra. Và lúc đó là người bạn đọc có thể so sánh, tức là có sự cạnh tranh.
Yeah.
Trong trường hợp đấy, thì những báo mà cắt xén và làm méo mó đi sẽ không còn thích sống nữa. Và lúc đó nó tự nhiên nó chết. Rất đáng tiếc bây giờ thì có thể có những cái báo vẫn như vậy. Nhưng mà người ta lấy tiền đóng thuế của người dân để nuôi, thì nó vẫn sống.
Blogger Nguyễn Tường Thụy thì cho rằng chính bản thân người đọc là một sàng lọc rất tốt cho các nguồn thông tin trên thị trường. Và không ai khác hơn là chính họ sẽ là quan tòa tốt nhất cho sự sống còn của các nguồn thông tin.
Người ta không thích thông tin giảm, lưu giả dối đâu. Cho nên anh nào mà nói lăng nhăng, suy đoán linh tinh nhiều quá, chửi bới nhiều quá họ không thích đâu. Đấy, và họ yêu cầu họ là khách quan và tốt nhất đừng hướng dẫn người đọc.
Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyện cấm đoán, ngăn chặn thông tin còn có thể gây tác động ngược lại bởi tâm lý càng cấm càng muốn xem của người đọc.
Bản thân cái chuyện cấm đoán như thế tôi nghĩ rằng không những là không đạt được kết quả mà có tác động ngược. Đấy là chưa nói đến chuyện về tính pháp lý, đấy là chưa nói đến chuyện là nó ngược lại với tất cả những cái quy định hiện hành cũng như là những cái văn bản hay là các cái hiệp định mà Việt Nam đã long trọng ký kết và cam kết với các cái tổ chức quốc tế cũng như là bản thân cái luật của Việt Nam.
Suy nghĩ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng chính là điều mà rất nhiều chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế đã và đang lên tiếng đối với Việt Nam sau hàng loạt các vụ việc ngăn chặn, sách nhiễu giới cầm bút lề trái. Đặc biệt là sau vụ xử nặng ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải với những bản án rất nặng là 12 năm, 10 năm và 4 năm tù giam.
Sau phiên tòa dành cho ba blogger nổi tiếng hồi tuần trước, tuần này các blogger tiếp tục lên tiếng chỉ trích các bản án nặng nề và cho rằng các bản án này hoàn toàn không có tác dụng như mong muốn của chính quyền. Thanh Quang có bài sau đây.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, quê hương Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra cảnh lao lý, nói theo lời blogger Lê Quốc Quân từ Hà Nội, với những bản án bỏ túi do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì và điều khiển, dành cho những người mà ông Phil Robertson, giám đốc Human Rights Watch đặc trách vùng Á Châu, khẳng định rằng lẽ ra phải không bao giờ được coi là tội phạm. Nhưng những người có lòng với quê hương đất nước ấy bị giới cầm quyền trong nước coi là tội phạm, chỉ vì họ hành xử những quyền tự do căn bản của con người mà chính hiến pháp luật pháp hiện hành của Việt Nam quy định cùng công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Chẳng hạn như gần đây nhất, trong phiên xử phúc thẩm hôm 26 tháng 9 vừa rồi, ba thanh niên công giáo yêu nước Phêrô Trần Hữu Đức, Anton Đậu Văn Dương, Anton Chu Mạnh Sơn bị tòa án Nghệ An áp đặt những bản án tổng cộng gần 10 năm tù và hơn 3 năm quản chế về tội danh một cách máy móc tuyên truyền chống phá nhà nước. Luật sư Lê Quốc Quân nhận xét,
kết quả đó đã gây ra một sự thất vọng lớn cho nhiều người. Kết quả này, mặc dù đã có thể dự báo được phần nào, nhưng nó đã làm cho nhiều người bị sốc và phẫn uất. Vì không chỉ là kết quả hay là bản tuyên án, mà là vì tất cả các hành vi trước, trong và sau phiên tòa.
Phiên tòa Nghệ An gọi là công khai ấy lại càng làm cho công luận đầm nát thêm, nói theo blogger Quỳnh Ngọc Trên. Một không khí căng thẳng và bưng bít bao trùm phiên tòa gọi là công khai xét xử ba blogger yêu nước, điếu cày Nguyễn Văn Hải, anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải và sự thật và công lý Tạ Phong Tần hôm 24 tháng 9 vừa qua, với những bản án tổng cộng 26 năm tù giam, 13 năm tù nhà. Những bị cáo không nói lên được lòng ái quốc của mình. Luật sư bị chèn ép phi pháp trong việc tranh tụng với công tố. Thân nhân các nhà yêu nước ấy bị giam giữ, bị khủng bố, bị cản ngăn tới dự phiên xử gọi là công khai. Người dân ra sức tham dự phiên tòa bị bắt bớ, bị đánh đập. Qua bài Sự trả thù mất trí, blogger Thùy Linh nhận định.
Bản án dành cho những blogger cất tiếng nói ôn hòa gấp 3 lần bản án tù cho những kẻ khoác áo công quyền để giết người đã là bản án tự kết án cho chế độ được tạo ra từ những nghịch lý, ảo tưởng, bất tin, bất tín, căm hận, chán ngán, vân vân. Và người xưa đã đúc kết là bạo phát, bạo tàn. Nếu chính phủ tiếp tục phát hành những trái phiếu độc đoán, chuyên chế, thì họ sẽ gặt về dự án sụp đổ như đã từng trước đây với những Vinashin, Vinalize. Bởi nhân dân không còn gì để thế chấp, không còn gì để họ có thể cướp bóc, đàn áp ngoài sự oán than, căm hận, những cái mà chính quyền không hề muốn nhận về. Không biết còn kéo dài bao lâu nữa sự trả thù mất trí này.
Blogger Tưởng Năng Tiến lưu ý tới thái độ kiên quyết quay lưng lại với đất nước dân tộc của giới cầm quyền, vốn thể hiện qua ba bản án tù áp đặt phi lý và nặng nề này.
Với bản án nặng nề vừa rồi của nhà đến của Hà Nội đối với anh Nguyễn Văn Hải, anh ba Sài Gòn và cô Tạ Phong Tần, theo tôi thì nó có cái điều như thế này, là đó một cái thái độ dứt khoát của nhà cầm quyền Hà Nội đối với phong trào dân chủ, tức là họ tỏ một thái độ là họ nhất định quay lưng lại với cái đất nước và dân tộc này.
Những bản án quá nặng nề và nghiệt ngã ấy khiến blogger Nguyễn Hưng Quốc không khỏi nêu lên nghi vấn rằng tại sao chính quyền lại nặng tay và nghiệt ngã đến như vậy. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nêu lên hai lý do chính.
Thứ nhất, để trả thù. Ai cũng biết là chính quyền Việt Nam hiện nay cũng giống như bất cứ chế độ độc tài nào rất căm ghét các blogger và các nhà báo độc lập. Độc tài bao giờ cũng gắn liền với sự dối trá, và do đó đều có nhu cầu che giấu sự thật và né tránh mọi sự phản biện. Tất cả sức mạnh của độc tài đều được xây dựng trên và nuôi dưỡng bằng sự dối trá và che giấu ấy. Chính vì vậy, họ xem những kẻ nói thật là những kẻ thù không thể đội trời chung. Thứ hai, để đe dọa. Mới đây, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ra lệnh phản công, trừng trị và ngăn chặn các blog phản động. Đến nay, cả ba blog bị ông Nguyễn Tân Dũng nêu đích danh vẫn tồn tại, hơn nữa vẫn thu hút một số người đọc cực kỳ đông đảo. Người ta bèn chuyển sự răn đe đến ba đối tượng nhỏ hơn và yếu hơn, những người đã bị bắt. Bản án dành cho họ do đó như một lời cảnh cáo, liệu hồn.
Trong khi với việc trấn áp bỏ tù những người yêu nước, giới cầm quyền tỏ ra ngày càng thiện nghệ, thì điều mà họ không làm được, theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, là chứng minh ba blogger điếu cày, anh ba Sài Gòn, Tạ Phong Tần phản động và có âm mưu chống nhà nước. Vì những gì ba blogger ấy từng làm chỉ là tham gia biểu tình yêu nước, cũng như viết bài chống phương Bắc xâm lược. Nếu như vậy, thì những bản án tù nặng nề mà giới cầm quyền dành cho ba nhà yêu nước đó, theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, cần được hiểu thêm là chống Trung Quốc đồng nghĩa với việc chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng giống như nhà báo Hoàng Khương bị tù đày vì chống tham nhũng của công an, thành ra vạch trần sự tham nhũng của công an cũng đồng nghĩa với việc chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và vẫn theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, thông điệp mà giới cầm quyền muốn gửi tới người dân, nhất là giới bloggers, nhà báo tự do, là tham nhũng là một vùng cấm, chống Trung Quốc là một vùng cấm, tự do ngôn luận là một vùng cấm. Hay nói theo tựa đề bài viết của blogger Nguyễn Hưng Quốc, là thông điệp của chính phủ Việt Nam, tự do là cái con... Xin lỗi quý thính giả, một câu nói rất tượng hình mà Trung tá Công an Vũ Văn Hiển văn tục và đe dọa bẻ cổ khi thấy bà Dương Thị Tân, vợ blogger điếu cày và con trai mặc áo có chữ tự do cho những người yêu nước. Phát ngôn bừa bãi vạn lần ấn tượng ấy của Trung tá Công an Vũ Văn Hiển, Phó Công an Phường 6, quận 3 Sài Gòn, khiến blogger Quê Choa vội vàng viết thư gửi một người đồng hương làm thứ trưởng ngành giáo dục đào tạo, kèm theo một đề thi văn đề nghị cho khối C trong mùa thi tới, vì những đề thi văn trước đó bài cho các cháu nói dối và xem thường văn chương. Đề thi văn đề nghị của Quê Choa là:
Bác Hồ nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Trung tá Công an Vũ Văn Hiển nói, tự do là cái con... Từ những gì trải nghiệm ở nước ta, bạn hãy viết một bài luận về vấn đề này để chứng minh phát ngôn của Trung tá Công an Vũ Văn Hiển về tự do Việt Nam là hoàn toàn chính xác.
Blogger bà Đàm Xòe tính ra mới thấy blogger điếu cày bị tù và bán ở tù tổng cộng tới 17 năm, chứ không phải 12 năm. Tạ Phong Tần thì bị tù 15 năm, chứ không phải 10 năm. Còn anh ba Sài Gòn bị tù 7 năm thay vì 4 năm. Tại sao vậy? Vì theo blogger bà Đàm Xòe, sau nhiều năm bị đọa đày ở trại tù, các blogger yêu nước đó lâm cảnh, sự nghiệt ngã của thân phận làm người bị quản chế sẽ bị đọa đày, dọa nạt, theo dõi, khủng bố chẳng hề kém khi còn ở trong trại, thậm chí còn gai gắt, điểu cán và nghẹt thở hơn. Và điều này hẳn một người Việt Nam tử tế nào cũng đã biết. Những án tù nghiệt ngã ấy khiến blogger bà Đàm Xòe nêu lên câu hỏi rằng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại tàn ác với những người yêu nước đến như vậy, và tự giải thích rằng nguyên nhân thì có nhiều, nhưng nguyên nhân chính là họ đang ở thời điểm của sự hấp hối. Và bà Đàm Xòe hỏi tiếp, mũi tên của họ muốn căm vào đâu? Họ căm vào ba địa chỉ.
Thứ nhất, tiếp tục dằn mặt những tiếng nói đòi tự do dân chủ, đòi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ để nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ đã mục nát. Thứ hai, là món quà dâng lên quan thầy của họ ở Trung Nam Hải. Thứ ba là dằn mặt Mỹ, phương Tây và cả châu Âu, rằng chỉ cần tiền của họ, cái khác Việt Nam không cần, và Việt Nam chỉ có một đường duy nhất là đi theo Trung Cộng.
Qua bài Đảng Cộng sản, hai tên lính đánh thuê, tác giả Quốc Uy phân tích rằng, phiên tòa phi lý, phi nhân, tàn ác, giấm dúi, vụn trộm của cái thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại xử ba blogger, đã đẩy nhận thức của xã hội về bản chất hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam lên một tầm cao mới. Tuy bản chất này đã bắt đầu hiện ra rõ nét ngay từ khi hệ thống Cộng sản thế giới sụp đổ. Từ một đảng mang ngọn cờ cứu nước buổi đầu đã trượt dài thành một tên lính đánh thuê, chống lại tổ quốc mình, chống lại cả quá khứ của mình. Đó là tên lính đánh thuê cho đồng tiền, tên lính đánh thuê cho Cộng sản Đại Hán. Khi tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ba blogger của câu lạc bộ nhà báo tự do vào cảnh tù đày nghiệt ngã dài lâu, thì blogger Bùi Tính nhận thấy, thật ra không ai tuyên truyền chống nhà nước này bằng chính những phiên tòa bỏ túi trong không khí khủng bố do chính nhà nước Cộng sản chủ trương, đạo diễn và thi hành bằng những công cụ chuyên chính phi pháp của họ. Họ không còn biết tự trọng hổ thẹn là gì. Chỉ có chính họ mới thực hiện xuất sắc, độc đáo đến như vậy, việc tự bôi bẩn bộ mặt của chính mình, của một chế độ độc đảng ngang nhiên chà đạp tự do công dân. Không một ai khác có thể tự mình tuyên truyền chống lại mình một cách có hiệu quả cao như phiên tòa này. Theo blogger Trai Sông Tiền, thì đây là bằng chứng thêm nữa tố cáo hành động ba nước của giới cầm quyền. Và những bản án nặng nề đó cho thấy họ ra sức răn đe và dập tắt ngọn lửa đấu tranh trong nước.
Nhưng đó chỉ là một cái đòn họ đã thất bại, tại vì họ đã lộ ra cái bản chất bán nước, họ đã lộ ra cái bản chất hèn nhát, và họ đã lộ ra cái bản chất của một con người Việt Nam không biết minh định và lớn tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải như các anh chị đang bị xử trong thời gian vừa qua.
Blogger Lê Quốc Quân không quên khẳng định, câu lạc bộ nhà báo tự do của ba blogger ấy không phải là tội mà là một sự tự hào, vì là nơi để viết lên cho tự do và vì tự do. Luật sư Lê Quốc Quân tin rằng ngay bây giờ, những người yêu nước đó vượt qua không gian khắc nghiệt của nhà tù và thời gian đằng đẵng, tinh thần tự do phá tan ngục tù và đang bùng cháy trong trái tim của các anh chị. Khi bày tỏ hy vọng một ngày mai tươi sáng, tác giả Quốc Anh từ Sài Gòn cũng nói lên lòng ngưỡng mộ của mình đối với ba blogger này, ca ngợi rằng họ đã dũng cảm dám nói lên sự thật, dám lên án những bất công, cường quyền vẫn luôn hiện diện trong lòng xã hội Việt Nam. Thật đáng thương thay cho những cái nén đơn lẻ chưa thể làm nên nổi một mùa xuân. Những cái nén đơn lẻ ấy khiến người ta liên tưởng đến tâm sự của nhà thơ Lương Quang Vũ, rằng đến bao giờ ngày vui như chim về bên cửa. Đến bao giờ, Việt Nam ơi! Nhưng từ trong ngục tù đài đọa, blogger Điếu Cày đã bày tỏ quyết tâm qua những dòng sông tranh đấu, quả quyết rằng, cuộc đời tôi từ nay gắn bó với dòng sông tranh đấu quê hương. Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ, dù bị giam trong lao ngục đọa đày, nhưng dòng sông vẫn không nghỉ một ngày, chảy về phía tự do dân chủ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo là tạp chí Điểm Blog do Thanh Quang phụ trách.
Quý vị thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba trên Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, sống không ánh sáng đã khó, phải chạy trong bóng tối lại càng khó hơn. Đó là câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ Lý Văn Liêm và Triệu Thị Liền ở Cao Bằng mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Câu chuyện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Tỉnh lộ 203 không quá nhộn nhịp, nhưng vẫn có nhiều người để ý đến ngôi nhà nhỏ mái tôn của đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Lý Văn Liêm và Triệu Thị Liền. Những ngày nắng thu Cao Bằng vàng hoe, tiếng hát anh Liêm cứ như cao vút hơn, dằn mắt cả ngọn núi xa. Mùa này, lũ dữ đã qua, vợ chồng anh mới có cơ hội ngồi ngâm nga những bài hát mà họ học lớn được từ hội khiếm thính. Nhưng hễ khi mùa mưa đến là tiếng hát của anh lại im bặt, tắt lịm trong những đợt nước ù ù.
Vâng, cả nhà là nguy hiểm là ở cạnh đồi thì đồi nó sạt lở xuống cạnh đằng sau nhà về thì rất nguy hiểm. Cái nhà thì chưa bị sao nhưng mà đất thì lở xuống quá nhiều, cao đến cái mái nhà rồi ạ. Bây giờ mùa khô rồi thì cũng nhiều người ở hàng xóm cũng có ý là không sợ mấy đâu, đến mùa mưa nhiều thì mới sợ.
Đó là chị Liền, người dân tộc Tày, vợ anh Liêm. Hỏi mãi chị mới thành câu liền mạch và đỡ nhát gừng hơn. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Liêm nằm liền lưng với một ngọn núi nhiều vết nứt. Mỗi khi mùa mưa về là đất đá cứ như hùa theo dòng nước, gây sạt lở như muốn lấp cả ngôi nhà. 10 năm nay, anh và chị đã trải qua 4 lần lũ dữ. Mỗi lần như thế là căn nhà bị lún xuống đến tận mái nhà. Mùa mưa này vừa đi qua, anh chị lần mò theo vách tường mãi không được, mới biết là một phần của ngôi nhà gần như đã bị lấp vì sạt lở.
Mùa mưa là phải chạy trốn, mùa mưa xong rồi đến mùa khô là phải ở chỗ cũ. Để có bất tiện lắm, bởi vì là hai vợ chồng mù nữa là đi những chỗ là mình sinh hoạt hàng ngày là nó nhiều cái nó bất tiện, đi nó không quen bước chân. Tuyển lên này nói chung là cũng không ai cũng ai cũng mong muốn, chẳng là bắt buộc thì mình phải đi thôi.
Anh Liêm người dân tộc Nùng, hiền lành và ít nói, chẳng kém gì vợ. Cả xóm Khao Quân, xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, ai cũng biết gia đình anh Liêm phải đi tản cư mỗi mùa mưa, thậm chí có người gọi gia đình anh là sống chạy. Nói là sống chạy, nhưng quả thật vợ chồng anh trong cơn lũ dữ dằn nhất và đất đá rơi mạnh nhất cũng phải lần mò những bước thật chậm. Hai vợ chồng đã quen đếm bước chân để di chuyển trong nhà. Tính toàn bộ diện tích căn nhà thì hai vợ chồng anh Liêm chỉ đếm khoảng 20 bước chân thì đã hết. Còn mỗi khi chạy tránh bão thì tay chân anh chị cứ lóng ngóng vì không thể đếm được bước. Hai vợ chồng anh Liêm bị mù từ năm 3 tuổi. Đến tuổi cập kê, hai người yêu nhau qua giọng nói, cảm nhau qua cái siết tay và quyết định gắn bó đời nhau như những người đồng cảnh ngộ.
Vâng, chị thì các người khác xá thôi, nhưng cùng huyện Hòa An với nhau nhưng mà các người khác xá. Thì là biết quen nhau là vì có cái tổ chức hội người mù ạ. Có cái tổ chức hội người mù thì mới biết quen nhau vì xây dựng gia đình. Đang thấy mặt nhau nhưng mà yêu nhau bằng tiếng giọng thôi ạ. Anh Liêm cũng khó thì chị cũng khó thì cũng có nói, anh Liêm cũng có nói là rửa nhau mà sống.
Vậy là chị nắm tay đi về nhà cùng anh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mối tình của hai anh chị từng là một đóa hoa đẹp giữa Cao Bằng đầy nắng. Cách đây 10 năm, vào ngày hai anh chị được người ta cho một ngôi nhà tình thương làm tổ ấm, thì cả hội người mù của huyện vừa mừng vừa tủi. Mừng vì đôi uyên ương đã tìm được nhịp đập, nhưng lo vì không ai dám chắc họ sẽ dìu dắt nhau trong bóng tối như thế nào. Biết nhau 5 năm trước khi đi đến hôn nhân, nhưng mãi đến ngày đầu tiên trở thành vợ chồng của nhau thì họ mới biết mặt nhau. Ngày đó, họ dùng hai tay mân mê mặt nhau để quen thuộc với từng đường nét trên khuôn mặt. Chị Liên diễn tả chồng trán cao, mũi thẳng, còn anh Liêm gọi vợ của mình là mặt vuông, môi dày. Vốn tiếng Kinh ít ỏi của đôi vợ chồng chỉ có thể diễn tả về nhau bằng các từ ngữ rất chân thật, nhưng những gì họ biết về nhau thì không chỉ có thế.
Nói chung là những người mù là với nhau là hiểu nhau hơn, còn là những người mù và đi với người sáng là nhiều cái nó cũng họ cũng không hiểu mình. Nói chung là vợ chồng thì phải thương yêu nhau chứ, lúc nào cũng thương.
Chị cứ nhẩm tính, hễ đi 20 bước chân là đến nhà bếp. Chị liền không lộn được, nhưng đôi lúc anh Liêm cứ phải nhăn mặt trong bữa ăn vì chị cứ nhầm lỗ muối và đường. Hai vợ chồng anh chị đều là dân làm tăm tre cho hội người mù. Khi nào mà anh không đi hát thì cả hai đều dắt nhau lên xe buýt, đi đến chỗ làm cách đó 5 cây số để làm tăm tre. Chị liền rất thương chồng, yêu con và chịu khó. Mặc dù không thấy đường, nhưng chị vẫn rào chuồng nuôi heo, chăm gà. Nhiều khi con lợn nái, chạy lang quên đường về, chị mò đường đi kiếm cả một khoảng rộng nơi chân núi. Mỗi khi phải chạy lũ, cả gia đình anh chị mang cả lợn, gà và kể cả hũ gạo theo cùng. Cứ mỗi khi nước đổ là người ta thấy anh chị gồm hai vợ chồng, hai đứa con và súc vật cùng nhau ròng rắn đến nhà người quen trú tạm qua mùa. Cứ năm nay quen bước chân để có thể di chuyển trong ngôi nhà người quen, thì năm sau đến vợ chồng anh lại quên mất. Con gái lớn của anh chị tên Lý Thị Hồng Liên, 9 tuổi, cho biết từ lúc biết đi thì Liên Kim luôn vai trò dẫn đường cho cha mẹ, chạy đi lánh nạn mỗi khi mưa về. Và Liên cũng cho biết em không thích cứ phải chạy như thế này.
Con vẫn lại đi, tại vì mắt mẹ không thấy. Mình ở nhà mình quen rồi, mình đi ở nhà họ mình không quen, ngại.
Nhiều khi đi tránh lũ về, Liên cứ khóc thét vì thấy nhà lúng sụp cả vách, chỉ còn mỗi nóc. Chuồng gà cũng bị cát lấp đầy, còn chuồng lợn thì cũng chỉ còn vài thanh tầm vông sập sệ. Vợ chồng anh Liêm có hai đứa con, đứa lên 9, đứa tròn 5, nhưng đã biết thế nào là chạy lũ. Chị liền hay nghe đài radio và biết rằng trận lũ hồi mùa hè vừa qua đã làm đá núi sạt lở nhiều và gây nứt nhiều nơi xung quanh căn nhà. ký ức từ hồi 3 tuổi không làm cho chị nhớ được giông tố, sấm sét là như thế nào. Nhưng chị luôn hình dung sấm sét, mưa bão như những con quỷ dữ có thể nuốt chửng cả gia đình của chị. Nhiều đêm nằm ôm con trong lòng, nghe tiếng sấm vang, chị liền cứ bấu chặt tay vào chiếu mà thúc thích khóc vì sợ. Dù không thấy đường, nhưng những cái giật nảy mình của vợ sau mỗi tiếng gầm cũng đủ làm cho anh Liêm cảm thấy xót xa, mơ ước được một giấc ngủ trọn vẹn.
Nói chung là ngủ tối xuống nó cứ chăm chọc là ngủ không thay được. Mong muốn là mình cũng được là ngủ say ngon giấc như bao gia đình khác. Không, mình không phải ngủ với giấc ngủ về ngoài lo sợ như thế này.
Chăm sóc con, chơi đùa cùng con mỗi ngày, nhưng anh chị chưa bao giờ biết mặt mũi con ra sao. Anh Liêm cũng không biết đứa con gái có đôi môi dày giống mẹ hay không, mà chị Liên thì cũng không biết đứa con trai có trán cao giống bố hay không. Tuy nhiên, đó không phải là cái làm anh chị bớt yêu nhau hơn. Trong trí tưởng tượng của anh Liêm, chị Liên đẹp đến lạ. Còn chị Liên thì nói về chồng mình với lòng mang ơn và ngưỡng mộ, tựa thuở ban đầu, cứ như họ chính là ánh sáng duy nhất của nhau. Nhìn họ, không ai có thể nói rằng đến bao giờ họ sẽ thôi chạy trốn những đợt đá sạt lở. Nhưng thấy giọng nói bẽn lẽn, nụ cười tình tứ, làm người ta biết rằng họ sẽ luôn chạy cùng nhau như những gì mà anh Liêm từng hứa. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị tham gia đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Mời quý vị theo dõi phần tin tóm lược.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng qua đạt gần 84 tỷ đô la, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết như vừa nêu. Theo đó, đến hết tháng 9, Việt Nam đã có 22 mặt hàng xuất khẩu với kim ngạch trên 1 tỷ đô la. Sáng hôm qua tại Campuchia, Tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh đã công bố bản án 20 năm tù đối với bị cáo Mam Sunando, giám đốc đài phát thanh Tổ Ong, kiêm chủ tịch Hiệp hội Dân Chủ, sau khi phiên xử kéo dài trong 4 ngày. Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh lên tiếng cho rằng các tổ chức Hồi giáo cực đoan và các nhà hoạt động đối lập là thủ phạm dẫn đến các vụ tấn công xảy ra hồi cuối tuần rồi, nhắm vào cộng đồng tín đồ Phật giáo cùng các ngôi chùa ở miền nam nước này. Tòa án tại Nga ngày hôm qua lên kế hoạch đóng trang web chia sẻ video YouTube tại quốc gia này, lý do để cấm phim video ngắn 13 phút bị cho là nhạo báng đấng tiên tri Mohammed được phổ biến qua YouTube, khiến cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới phẫn nộ. Bắc Hàn từ chối nhận 600 bộ hài cốt của quân đội Triều Tiên trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 từ Nam Hàn, hãng Yonhap loan tin vừa nêu ngày hôm qua. Một nhóm người Nhật ngày hôm qua tiến hành tổ chức buổi lễ theo nghi thức Phật giáo tại khu mộ chôn tro cốt của đồng hương của họ gần thủ đô ở Bình Nhưỡng. Số liệu của Nhật Bản cho thấy tro cốt của hơn 2.400 người Nhật đã chết do bị bệnh truyền nhiễm hoặc do thiếu lương thực được chôn ở khu lăng mộ này. Hôm qua, Nhà Trắng thừa nhận một trong các hệ thống máy tính của họ đã bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, họ cho biết các hệ thống tin tức bảo mật vẫn chưa bị xâm hại, cũng như các dữ liệu vẫn không bị ảnh hưởng. Số lượng 10.000 người trốn chạy khỏi Syria mỗi tháng sẽ khiến cho số người tị nạn trên thế giới trong năm 2012 đạt mức cao nhất trong thế kỷ này, một quan chức của Liên Hiệp Quốc cho biết ngày hôm qua.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày tốt lành.
Trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan vậy mà giờ sao nói không nên lời lệ rơi trên đôi mắt em từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ không có mang anh mình em bơ vơ bao giấc mộng này tan vỡ thì thôi xem như chuyện mình chưa mộng này tan vỡ thì thôi xem như chuyện mình chưa
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.